con chẳng biết trôi về đâu. Lúc sau mưa sóng xa đưa ngước lên mẹ con khấn mẹ dù thương. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông mẹ tiếng hát lời kinh. Ave Maria, Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao trái ngang mẹ ơi, đời con những xót xa niềm đau. Canh thâu giữa âu sầu con cầu mẹ xin nhớ mẹ ủi an. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông nhìn dâng mẹ tiếng hát lời kinh.
Ngày mùng 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lần hạt Mân Côi từ bao năm tháng đã là tỏ lòng kính mến Đức Mẹ. Thực hành này đã có một chiều sâu mới trong thời chúng ta. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, một thuyền đoàn Kitô giáo gồm 206 chiếc thuyền với 80.000 người do Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm tổ chức và do Đông Son ở Áo Quốc lãnh đạo đã quyết thắng thuyền đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo với 329 thuyền và 120.000 binh sĩ và người chèo tù nhân Kitô giáo của Thổ Nhĩ Kỳ trong vịnh biển Hy Lạp. Một lần nữa, đoàn quân Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo không chế ngự được đoàn quân Kitô giáo Âu Châu. Trong trận hải chiến này, nhóm Mân Côi Roma đã luồn lần chuỗi Mân Côi để cầu thắng cho hải đội Kitô giáo trong nhà thờ Đức Bà. Khi tin đoàn thắng được loan ra, ai ai cũng nhìn nhận đó là sự bầu cử của Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm thuộc dòng Đa Minh rất sùng kính Kinh Mân Côi đã lập ra lễ Đức Bà Toàn Thắng để đánh dấu sự chiến thắng nói trên. Về sau lễ này được đổi ra là lễ Đức Mẹ Mân Côi mà Giáo hội toàn cầu vẫn giữ vào ngày mùng 7 tháng 10 mỗi năm. Thưa chị em và các bạn, sự phát triển của tràng hạt Mân Côi có một lịch sử dài. Trước hết, người ta đọc 150 kinh lạy cha, bắt chước theo việc cầu nguyện với 150 thánh vịnh. Sau đó có việc đọc 150 kinh Kinh mừng Maria đầy ân phúc. Không bao lâu, một mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu được gắn kết với mỗi chục kinh kinh mừng. Đó là tóm tắt đầy đủ nhất của cuộc đời Đức Maria và Đức Giêsu con mẹ. Mặc dù Đức Mẹ trao chuỗi mân côi cho Thánh Đa Minh chỉ là truyền thuyết, nhưng sự phát triển của kinh mân côi này là do công lớn của các môn đệ Thánh Đa Minh. Một trong số các môn đệ này là Alain de la Roche, được biết đến như là vị tông đồ của phép lần hạt mân côi. Ngài đã lập huynh đoàn Đức Mẹ Mân Côi vào thế kỷ thứ 15. Trong thế kỷ thứ 16, kinh Mân Côi có hình thức hiện tại với 15 bổ nhiệm vui thương mừng. Và năm 2002, Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng diễn tả các mầu nhiệm của sư phụ Đức Giêsu. Cho nên có 4 mùa: mùa vui, mùa thương, mùa mừng và mùa sáng như chúng ta vẫn đang thực hành lần chúc mừng của ngày hôm nay. Thưa anh chị em và các bạn, mục đích của kinh Mân Côi là giúp chúng ta suy niệm trên các mầu nhiệm lớn của ơn cứu chuộc. Đức Pio thứ 12 gọi đó là bản tóm tắt của phúc âm. Kinh Mân Côi tập trung vào Chúa Giêsu, việc sinh ra, cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Ngài. Kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta đến Cha của Chúa Giêsu chính là đấng khởi sự ơn cứu độ của chúng ta. Kinh Kính Mừng giúp chúng ta cùng với Đức Maria suy gẫm các mầu nhiệm này. Chúng cũng làm cho chúng ta ý thức rằng Đức Mẹ kết hợp mật thiết với con mình trong các mầu nhiệm tại thế và trên trời của cuộc sống Ngài. Rồi các kinh sáng danh nhắc nhở chúng ta rằng mục tiêu cuộc sống của chúng ta là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em và các bạn, kinh Mân Côi gợi hứng cho nhiều người. Nó đơn giản, việc nhắc đi nhắc lại những lời kinh tạo nên bầu khí, trong đó ta chiêm ngắm các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta cảm nghiệm thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở với chúng ta trong niềm vui, trong nỗi buồn của cuộc sống. Chúng ta được lớn lên trong niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được chia sẻ vinh quang cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn mãi. Trong thông điệp Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết: Kinh Mân Côi, cho dù mang tính chất một lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng nó lại là một kinh nguyện tập trung hoàn toàn vào Chúa Kitô. Nó có chiều sâu của sứ điệp phúc âm. Nó vang âm lời kinh nguyện của Đức Maria, kinh Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa, kinh Magnificat. Vì việc nhập thể cứu chuộc được khởi sự trong cung lòng của Đức Mẹ. Có thể nói, Kinh Mân Côi bình luận chương cuối cùng của Hiến chế Hội Thánh của Công đồng Vatican thứ II bàn về sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và Hội Thánh. Bây giờ chúng ta nói về sức mạnh cứu rỗi của Kinh Mân Côi với những điển tích sau đây. Vào một sáng tinh sương, Thánh Giuseppe Cafasso ra khỏi nhà thật sớm. Đường phố Torino Bắc Ý vắng lặng trống trơn. Bỗng thanh nhân gặp một cụ bà ăn mặc nghèo nàn, dáng điệu lòm khòm, vừa đi vừa chậm rãi lần hạt mân côi. Ngạc nhiên, thanh nhân cất tiếng hỏi: Này cụ ơi, có chuyện gì vội mà cụ phải ra khỏi nhà sớm thế? Bà cụ trả lời: Ồ, thưa ngài, con đi dọn sạch các đường phố. Không hiểu bà cụ nói gì, Thánh Giuse Cafasso hỏi lại: Dọn sạch các đường phố à? Cụ có ý muốn nói về điều gì? bà cụ thong thả đáp: "Ôi, cha không thấy sao. Đêm vừa qua diễn ra cuộc vui chơi trá hình, và dân chúng phạm không biết bao nhiêu thứ tội. Vì thế giờ đây còn muốn đi trở lại tất cả các nẻo đường ghi dấu vết tội lỗi, vừa đi vừa lần hạt mân côi. Các lời kinh kính mừng Maria sẽ trở thành hương thơm ngào ngạt tỏa ra thấm vào các nơi chốn tội lỗi." Thưa anh chị em và các bạn, thật vậy, lời kinh mân côi có sức mạnh tẩy luyện linh hồn khỏi các vết nhơ tội lỗi và ướp đượm ơn lành. Kinh mân côi cứu thoát các linh hồn. Thánh Maximiliano Maria Kolbe từng nói: "Bao nhiêu chẳng chuỗi mân côi là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi." Bao nhiêu chẳng chuỗi mân côi là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi. Kinh mân côi mang lại sự lành cho tất cả, từ kẻ tội lỗi đến người tốt lành cũng như các bậc thánh nhân. Còn Thánh Philippe Neri, khi được hỏi ý kiến phải chọn lời kinh nào, không do dự Ngài nói ngay: "Hãy lần hạt mân côi và lần hạt nhiều bao nhiêu có thể." Còn Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng quả quyết: "Tràng kinh mân côi là tràng sách cứu rỗi, rơi từ đôi thay chí thánh của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người, và của Đức Mẹ Maria, hiền mẫu Ngài. Tràng chuỗi mân côi tuôn đổ trên chúng ta muôn vạn ơn lành, và cũng từ tràng chuỗi mân côi chúng ta dâng lên các Ngài mọi ước muốn, cùng chọn niềm hy vọng của chúng ta." Thánh Alfonso Maria de Liguori nhắn nhủ: "Tràng chuỗi mân côi có sức mạnh lớn lao cứu thoát các linh hồn nơi luyện ngục như sau: nếu muốn cứu giúp các linh hồn nơi luyện hình, hãy lần hạt mân côi cầu nguyện cho các vị ấy." Còn cho Thánh Pio Năm Dấu, mỗi lần trao tặng ai chàng chuỗi mân côi thường nói: "Hãy đưa các linh hồn ra khỏi luyện ngục bằng việc lần hạt mân côi kính Đức Mẹ Maria." Vị thánh người Ý có lòng nhiệt thành an ủi các linh hồn nơi lửa luyện tội bằng tràng mân côi, đó là Thánh Pompilio Maria Pirotti. Thánh nhân được đặc ân lần hạt mân côi chung với các đẳng linh hồn. Các đẳng linh hồn thưa lớn tiếng lời kinh kính mừng Maria với giọng trầm tĩnh và an bình suốt trong buổi lần hạt mân côi chung với Thánh Pompilio Maria Pirotti. Còn chị Lucia, một trong ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta, được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ Maria tại Fatima vào năm 1917, nhấn mạnh: "Kể từ khi Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ban cho chàng kinh mân côi có hiệu lực mênh mông, không còn vấn đề nào thuộc bất cứ phạm vi tinh thần hay vật chất, quốc gia hay quốc tế mà lại không giải quyết được với kinh mân côi và với sự hy sinh quảng đại của chúng ta." Kinh mân côi và trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria sẽ ghi dấu chứng chiến thắng sau cùng của nước Thiên Chúa nơi thời đại chúng ta đang sống. Lòng hâm mộ lần hạt mân côi và lòng sùng kính trái tim Mẹ Maria là bảo chứng chắc chắn cho ơn cứu rỗi của loài người. Chính Đức Maria đã hứa với chị Lucia: "Ai siêng năng lần hạt mân côi và yêu mến trái tim vẹn sạch Mẹ sẽ được Thiên Chúa yêu dấu cách riêng và sẽ trở thành bông hoa được Mẹ kết lại và dâng lên trước tòa Chúa." Thưa anh chị em và các bạn, ngày 13 tháng 10 tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, lần cuối cùng ngày 13 tháng 10. và Đức Mẹ đã truyền ba mệnh lệnh. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Và chúng tôi trong suốt 15 năm hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, luôn luôn có tràng chuỗi mân côi cùng với chuỗi lòng thương xót. Đi đến đâu, đến bất cứ nhà thờ nào, đi từ Nam qua Trung đến Bắc, hồi đó cứ mỗi ngày chúng tôi đi đến một nhà thờ trong suốt một tuần lễ. Sau khi tập trung ngày thứ năm ở nhà thờ Chi Hòa, còn những ngày còn lại đi đến các nhà thờ, đều bắt đầu đặt mình thánh Chúa rồi lần chuỗi lòng thương xót, sau đó luôn luôn là chẳng chuỗi mân côi và thánh lễ kết thúc. Suốt như thế, đặc biệt trong suốt thời gian ở giáo điểm tin mừng, những ngày mới về còn thưa thớt 5-10 người, chiều nào chúng tôi cũng đặt mình thánh, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót và thánh lễ. Suốt như vậy hơn 3 năm trời, nhờ đó mới thu hút được biết bao nhiêu con người đến. Với đạo đức bình dân là chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót với chầu thánh thể và thánh lễ thôi. Thưa anh chị em và các bạn, cho tới bây giờ tôi chứng được điều đó, cho nên khi về trung tâm mục vụ cũng hơn 3 năm rồi, ngày nào cũng chuỗi lòng thương xót và sau đó là chuỗi mân côi, không bao giờ bỏ. Nếu gặp trở ngại, mà dường như hơn 3 năm rồi, tôi nhớ chỉ có 1 hoặc 2 lần là đi xa không về kịp thôi. Còn bất cứ giờ giá nào, bất cứ bận rộn khách khứa hay là bất cứ vị khách nào, bất cứ công việc gì cũng ngừng để vào trong nhà nguyện với chuỗi lòng thương xót Chúa và chuỗi mân côi đi kèm sau đó. Và nhờ đó mà cho tới ngày hôm nay chúng tôi được bình an như thế này. Mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót với chuỗi mân côi, cầu bầu cùng Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, ban tràn đầy ân phúc, muôn vạn ơn, không thể đếm hết, không thể kể hết những ơn phúc mà Chúa ban qua lời truyền cầu của mẹ Maria với chuỗi kinh mân côi, đặc biệt là ơn chữa lành bệnh tật hồn xác. Những người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về, những người mắc những căn bệnh nan y được Chúa chữa lành, và những gia đình rạn nứt đổ vỡ được hàn gắn lại với nhau, nhất là những người tội lỗi cờ bạc rượu chè xì ghe ma túy được ơn sám hối, những người bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm tháng khô khan nguội lạnh được ơn hoán cải, và những người ngoại đạo cũng được ơn nhận biết Chúa. Mời anh chị em và các bạn lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 94 cùng hát bài Nữ Vương Mân Côi của cố nhạc sĩ Hải Linh. Xin hướng về mẹ Maria và cất lên lời kinh tiếng hát Nữ Vương Mân Côi. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha nài xin, con nâng ngâm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh mình côi hàng ngày. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mình côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thánh.